Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài Thiền căn bản theo ý chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh. Bài giảng này được chia làm 3 kỳ và đây là kỳ thứ 3. Xin mời quý vị lắng nghe.
Trời ơi, chân lý quá thâm sâu. Lý ấy ngay đây phải tìm đâu, vượt cả sinh già và bệnh chết, là lý chân như thật nhiệm mau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để tiếp theo kỳ trước, kỳ này tôi xin ôn lại sơ lược những gì đã giảng và xin giảng tiếp theo. Bây giờ nhé.
Có nghi mới có ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi lại ngộ, còn không nghi không bao giờ ngộ. Còn ỷ lại là ông Phật đến đón, còn khuya lắm, nó phải thực tế. Chứ còn nếu mà cứ bướng bỉnh, rồi thì gàn dở, cứ nghĩ rằng là phải như thế, như thế, như thế, thì cái này không phải đường lối của mình. Còn mình thông minh, mình thấy rằng nó mới xen quá, vào cái này đi, vào cái đường lối này. Ai cũng có bệnh chứ, bệnh của mình bệnh điên nhé, thì mình chữa cái điên đi. Chỉ có thiền thì mới chữa được cái bệnh nó nói lầm thầm. Nó nói lầm thầm mệt lắm chứ, nó căng thẳng. Nhất là có những người nóng nảy, có những người sân á, thì cũng cái này mới chữa được. Có cái người Alzheimer cũng cái này chữa được. Có những cái bệnh mà bệnh nan y ghê gớm lắm khủng khiếp, phải kiên trì thì nặng thành nhẹ và nhẹ thành thế. Và nếu mà quý vị tu đúng ý chỉ như tôi hướng dẫn là tôi cũng theo ý chỉ của Đức Phật, chứ không phải tôi tài giỏi để tôi theo đúng cái gì Đức Phật đã nói thôi, thì rất an lạc, rất tự tại, không còn nóng nảy. Thí dụ mà quý vị ham ăn mặn, ham ăn gà ăn vịt, đi cho đúng đường thì mình thấy gà vịt lobster teo xì tích nọ kia mình chả thèm, tự nó soi mòn quý vị ạ, hay lắm. Và mình ham những ái dục với đàn bà đàn ông ấy, tự nó soi mòn về sau nó chưa chơ ra. Tôi nói như thế thì các bạn ô cái cô này nói thế này thì đừng lấy vợ lấy chồng rồi. Thế thì cả cái thế giới này mất hết người, làm sao mà thành cái thế giới đây, đừng có lo. Cái phần tử mà lấy vợ lấy chồng nó nhiều không thể tưởng tượng được. Và cái thành phần vào đây đây ngồi này, để mà đi vào cái đường lối để ngồi như thế kia này, để mà kiến tánh thành Phật cứu độ chúng sinh ấy, thì đếm trên đầu ngón tay. Pháp môn này quý vị thấy không có đông đâu. Tiểu thừa đông, tiểu học đông không, trung học đông không, tiểu học đông lắm, trung học đông lắm, đại học bắt đầu vắng rồi. Mà đại học nào, đại học Pháp á, đại học UC Berkeley thì nó lại càng vắng nữa. Tại vì làm sao? Cái bước cuối cùng này là để thành Bồ Tát, vượt ra ngoài 57 đẳng cấp và đắc ngay cái diệu giác đẳng giác. Ghê gớm như vậy, Đức Phật không bao giờ nói dối gì. Và khi mà có chứng có đắc, chứ mới đầu mình phải nói có chứng có đắc đã, rồi hẳn nói không chứng không đắc. Thì đắc rồi thì ôm cả vũ trụ vạn vật, ôm cha mẹ, ôm hết tất cả, cha mẹ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, ân trả nghĩa đền trọn vẹn, và trả nợ cả tất cả những người thợ sơn, thợ mè, thợ mộc, người trồng cây, trồng lúa, trồng hoa, trồng trái cho mình. Thật là perfect. Và bao nhiêu những cái mà gọi rằng oán thù đều trả hết, sung sướng vô cùng. Bệnh hoạn người ta không hiểu nữa, cho nên người ta nói ô hôm nay xui quá, ô hôm nay hên quá, hôm nay xảy ra cái gì là do nhân quả đã an bài. Hôm nay chúng ta ngồi nói cái câu chuyện này là nhân quả đã an bài. Ngày mai xảy ra cái gì xui hay không xui, không phải xui nữa không xui, là nhân quả đã an bài cái ngày đó, cái giờ đó, cái hai cái ông bà mẹ phải lấy nhau, phải đám cưới, rồi cái giờ đó, cái ngày đó hai người phải có chuyện, phải cãi nhau, cái giờ đó, cái ngày đó, cái người đó phải chết, cái ngày đó, cái giờ đó, cái người đó phải vào nhà thương, không phải xui nữa, là do nhân quả. Có những cái người ấy, tự nhiên ở ngoài đường mình giả quen nó, bao giờ nó nhìn mình kênh kênh mình, là kết trước mình kênh nó. Có người mình nhìn nó ô, nó ôm lấy mình, nó sẽ thương mình vô cùng đó. Là đấy là cha mình, đấy là mẹ mình, đấy là chị mình, đấy là những cái gì của mình. Đấy là nhân quả, chứ không phải rằng nhân quả do chính mình tạo ra, chứ không phải ai tạo cho mình. Thì bây giờ mình purify đi, mình thanh tịnh thân tâm mình, thanh tịnh cái vòng luân hồi khổ sở như thế bằng đường lối trực chỉ của Đức Phật. Đường lối này là trực chỉ chân tâm kiến tánh giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát sinh tử luân hồi. Đấy là chúng ta nói khiêm cung. Nếu mà chúng ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật thì mình nói do to bố lớn quá, sợ người ta chửi mình. Nhưng mà thật, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Đấy thì hôm nay tôi nói lại, từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa đều là của Đức Phật, chắc tay hết. Vì nhân nào thì quả đó, và căn cơ nghiệp chướng do cái sự thông minh của từng người, vô minh nhiều hay vô minh ít, và không vô minh nữa thì đi vào cái đường lối nào. Và chấp nhận là nó hay quá, ô tuyệt vời thì đi đâu? Đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc, đi mười phương tám hướng để tầm sư học đạo, rốt cục vẫn phải cuối cùng đi vào cái này. Vẫn phải đầu đội trời, chân đạp đất, ăn ngay nói thẳng, và không có một cái vọng niệm nào, không có một cái kiến thức nào của thế gian là cái vọng tâm, để chuyển hóa cái đó thành Bồ Đà mạng. Khi mà thân tâm không rời nhau, mình chuyển được cái tâm mình là chuyển được cả cái thân mình. Quý vị biết bệnh hoạn là tại sao không? Do tâm bệnh. Tâm bệnh cho nên nó thành thân bệnh. Khi quý vị buồn ngủ, tôi hỏi quý vị nhé, quý vị buồn ngủ, cái tay của quý vị nó có buồn ngủ không? Phải. Tâm quý vị buồn ngủ, tâm bệnh thành cho thanh bệnh. Thì tôi nói quý vị nhé, thứ ba là cái này tôi hướng dẫn để phải vào độc tham. Độc tham là vào riêng tôi với quý vị thôi. Thì tôi cần chỉ cho những quý vị cái gì, và quý vị vào độc tham, tôi hỏi quý vị về Phật Pháp, và tôi giúp quý vị để càng ngày càng đi sâu hiểu Phật Pháp, cho đến khi quý vị kiến tánh. Cái ngày thứ ba là cái ngày ai cũng vào độc tham với tôi. Còn ngày Chủ nhật vui lắm, nhưng mà không vào độc tham được. Ngày Chủ nhật đó thì lại tại sao? Đông, thật là đông vui. Ăn cơm này để nói chuyện này, rồi ngồi thiền này, thích vô cùng. Vẫn phải đi như thường. Là tại sao? Để hòa đồng. Sống là phải hòa đồng. Còn cái ngày của thứ ba là cái ngày rất là serious của những người muốn đi vào đường lối kiến tánh để giải thoát sinh tử. Phải kiến tánh chứ, phải giác ngộ thì mới là đạo Phật. Còn không giác ngộ không phải đạo Phật. Không phải cái mong cầu, không phải xin cái này xin cái kia, không phải đạo Phật. Đấy, cái đó là méo mó đi. Hôm qua có hai em này này, cái anh gì anh Phước hỏi về cái vụ mà Đức Phật sanh ra mà ở chỗ này với lại ở chỗ này, xong đi bảy bước có bảy hoa sen đó. Thì cái đó là tam sao thất bản hết chứ, làm sao mà lại có cái chuyện như vậy, phản khoa học. Cũng như là Đức Mẹ Virgin tin được không? Virgin làm sao mà đẻ con? Hôm nay là chịu khó, anh như là anh Tuấn này là anh theo tôi là mười mấy năm rồi, chưa bao giờ anh bỏ một ngày thứ ba. Vào độc tham, thưa ba nào cũng phải độc tham. Trung tá hải quân. Còn ông này cũng theo tôi nghĩa là mấy năm rồi. Trên năm nhỉ, mấy trên năm thôi rồi. Rất là tinh tấn, cũng ít có khi nào mà bỏ thưa ba. Là tại xưa lớp, thấy cái cuộc đời này nó là vô thường. Mà rồi ai cũng phải chết. Chúng ta ngồi đây, rồi lúc nào mình chia tay. Vui một đêm nay rồi ngay mai lên đường ai đọc cái bài làm cái bài hát rất hay. Nhưng mà gặp nhau để làm gì? Để thù, để hận, để đánh nhau, để giết nhau, để đâm bị thóc, để chọc bị gạo, để làm cho nhau khổ. Là ân oán nợ nần hết. Thì bây giờ đi vào cái đạo này nè. Tôi nói như thế không có nghĩa rằng là ô mình vứt hết cha mẹ, vứt hết vợ chồng, vứt hết con cái đấy. Vứt hết tiền của đi rồi đi tu á hả? Phải. Còn thương yêu cha mẹ gấp triệu lần. Trung thành với vợ chồng gấp trăm lần. Yêu thương con cháu gấp tỷ tỷ lần. Nhưng thương yêu trong cái trí tuệ mà không vô mắt. Không phải là để nhớ nhung, không phải là lúc nào cũng canh cánh bên lòng nó chết mình chết theo. Thì cái đó là vướng mắc, cái đó là ái. Chứ còn lỡ gặp nhau rồi, lỡ vợ chồng rồi thì bây giờ phải tha thứ cho nhau, thương yêu nhau, sống làm sao cho trọn vẹn. Đưa nhau vào cái đường lối này, đưa con cái vào đường lối này. Đừng có lo, bây giờ nói nó không nghe. Nhưng mà mai mốt đi sâu về Phật Pháp thì mình có cái power. Nói ra một lời, nói ra là một mệnh lệnh, người ta nghe thế đó. Cái cử chỉ của mình, cái giọng nói của mình nó cũng đổi. Tu hôm nay bắt đầu cái karma nó đổi, nó chuyển. Tu ngày mai nó chuyển hơn, còn không tu không chuyển. Mà nên nhớ là đường lối phải có nghi tình, có nghi mới có ngộ, còn đường lối không nghi không ngộ. Niệm Phật ấy, cũng tốt lắm nhưng mà không có nghi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là có Đức Phật Di Đà đến đón về cực lạc thì như cái gì? Còn what is more? Cái gì là more? More là gì? Mình biết more là gì cả? Thì mình nghi, mình không biết. Giống như không biết nó giống như là mình cái đồng hồ này nè. Mình không biết là mình để quên trong xe hay là trong office hay trong bồn tắm hay là nhà bạn mình hay là trong tủ áo. Thì đấy gọi là cái nghi. Nhưng mà phải tránh nghi chứ không phải hồ nghi.
Bây giờ chúng ta nói về hồ nghi với tránh nghi á. Thì hồ nghi có nghĩa như thế này này.
Hồ nghi là cái kêu người này bảo ô mình nghĩ người này ăn cắp, mình nghĩ người này ăn cắp, mình nghĩ xấu cho người ta.
Hồ nghi là lúc nào cũng cho tâm đi tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia. Rồi đoán mò cái này, đoán mò cái kia để tự mình dựng lên cái nghi. Y văn các nhà mà gọi là các nhà khoa học đó, phát minh ra cái này, phát minh ra cái kia cũng vẫn chỉ là hồ nghi mà thôi. Còn tránh nghi thì lúc nào cũng chú tâm 100% vào để mà tham thiền. Thì nó sẽ tự có cái tránh nghi.
Thì phải nghi mới ngộ. Thì chỉ có đường lối mà gọi là tổ sư thiền. Là tham công án, tham khởi đầu thì mới ngộ. Còn ngoài ra là gần với pháp môn đều không vào được cái không. Khoa học nó cũng phân tích cái chứ. Nó lấy chẳng hạn như là thân con người ta, hay là cũng như là Vipassana ha. Thì họ phân tích này, thân người chúng ta nhé. Đây là da này ha. Dưới da là gì? Mỡ. Dưới mỡ là thịt với gân. Còn dưới gân nữa là, dưới gân với thịt là xương. Còn dưới xương là gì? Xương là tủy. Đấy. Phân tích như vậy. Thế xong rồi mới đốt hết cái thân này đi. Thì tôi đâu? Đang đốt tôi đây thì đâu? Tức là phân tích đó, thiền quán đó. Cứ ngồi quán hết cái này cái nọ, quán đến cái tột cùng của cái quán thì đem đốt đi rồi. Đem đốt tôi thì thành cho không? Thành cho mới rắc vào hư thân. Tôi đó. Hả? Nó đi vào cái không. Thì khoa học cũng vậy. Khoa học nó cũng phân tích. Từ hạt bụi nó cứ cắt mãi ra rồi rốt cục nó ủa chả có gì cả. Thì khoa học đó nó rất gần với đạo Phật. Nhưng đạo Phật đây mà nó ở đây. Bây giờ tia laser này, microwave này, rồi những cái gì ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm. Nhưng mà đối với đạo Phật là vẫn nó ở đây. Tại vì nó phân tích đã đời ra nó vẫn đi vào cái không. Còn của chúng ta đó, chúng ta chỉ có tham với công án thôi, mà theo đúng cái ý chỉ của Đức Phật. Đức Phật biết loài người từ đâu ra. Đức Phật biết vũ trụ vạn vật từ đâu lâu rồi. Còn khoa học anh ấy kiếm lời người từ đâu, cái vũ trụ từ đâu ra đấy, chứ nó làm đâu rồi, nó không làm nên thật. Cho đến một ngày nào đó phải có một vị thiền sư là nhà khoa học thì sao hay như vậy. Hôm nay là tôi thấy mấy vị có vẻ là mới, thì ra tôi lại chịu khó tôi nói lại từ đầu, còn mấy vị này senior lâu rồi nhưng mà nghe thì nó cũng sâu hơn. Mấy vị senior nghe cũng đâu có mất cái gì đâu, và nghe được rồi thì mai mốt cũng ro giảng pháp đi, lợi ích chúng sinh ngay lập tức. Khi mà mình hiểu Phật pháp ấy, mình thấy con kiến mình cũng khai thị cho nó, mình thấy người chết bất cứ là người nào mình khai thị cho cái người đó, là lợi cả âm lẫn dương và lợi cả chính mình, là tự độ và tha độ chúng sinh ngay lập tức. Còn ví dụ cái đường lối này mà mình không có hợp, mình còn nghi ngờ thì không phải mình ở cái đường lối này, mình không phải ở cái level này, thì cũng đừng buồn, không có gì buồn hết. Nhiều người ấy thích là cứ phải đi lại Phật để xin cái này xin cái kia, có người thích niệm Phật, có người thích tụng kinh nữa em, tụng kinh giọng hay quá cũng mê quá, nhưng mà cái đó là còn cái mê thì là bay rồi. Xong là tụng kinh ấy, xong rồi thì tụng kinh cũng tốt thôi chứ đâu có xa đâu, nhưng mà tụng kinh phải nói thế gì. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng ta chỉ biết nghĩa là ta không biết chữ, bây giờ ngươi tụng cho ta một đoạn kinh như ta giảng cho ngươi nghe, còn tụng kinh mà không hiểu thì giống như con vẹt nó đọc, phải hiểu. Thì tụng kinh như cô ví như thế này nè, cái này là không phải là mình nói xấu nhé, tại vì vẫn là của Đức Phật mình phải chắp tay chứ, nhưng mà tại vì nó đường lối chưa rốt ráo thôi. Tụng kinh là phải chú tâm vào, mà làm sao phải hiểu, nhưng mà làm sao hiểu, hiểu là thế nào, kiến tánh mới hiểu được lời Phật nói cái gì. Chứ đâu phải cái ai cũng giảng được pháp, ai cứ mặc cái đầu này mới mặc cái áo này là giảng pháp, nguy hiểm lắm. Nhiều người tôi thấy thuộc tin lầu lầu á, khi mà thuộc tin lầu lầu thì cũng chấp mình thuộc tin lầu lầu, và nhìn cái người bên cạnh không thuộc tin, thì là có cái sự cao ngạo rồi. Và khi mà thuộc lâu lâu á, cái miệng đọc ro ngoài mình, trong mình nghĩ lung tung.
Khi chúng ta nói về tụng kinh thì dù thuộc hay không thuộc cũng đều tốt hết. Thuộc thì càng tốt, nhưng mà những người thuộc kinh ấy thì cũng phải chú ý kìa. Chứ còn cái đầu nghĩ lung tung mà cái miệng chỉ đọc ro đó cũng không tốt.
Phải đọc từng chữ là tại sao? Để chú ý. Vì thiền là chú ý. Rất là giản dị. Cũng như lúc nãy đi mình đi thiền này, mình chú ý vào từng bước chân, làm việc chú ý vào từng cái job của mình, lau cái bàn lau làm sao cho thật sạch, đừng có mà lau đi, đừng có mà chít đấy đó, mặc cái áo làm sao mặc cho thật chỉnh, từ tương đối đi vào tuyệt đối đấy. Cái chuyện này sẽ khó hay dễ chứ khó gì. Những cái cầu tiêu á, mình khinh nó là cái nơi mà cầu tiêu nó hôi thối chứ gì, nếu không có nó mình chết ấy. Mà mình đã xài nó thì mình phải biết ơn nó, cho nên lau cho thật sạch là cái tâm bình đẳng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon, con sạch thì sống lớn, thấy không? Mình không có đó mình chứ, mà mai mốt biết cái cầu tiêu nó là cái gì thì chấp tay lại nó. Bây giờ mình chưa biết nó là cái gì, mình chỉ biết nó cần để cho cuộc đời mình thôi, là mình đã phải trả ơn nó rồi. Mai mốt tu mà biết cái cầu tiêu là cái gì, sợ hãi lắm, chấp tay lại. Bây giờ cô hỏi một cái câu này nhá. Hôm qua 2-3 người đến đây đeo Phật Ngọc, em có biết cái ông Phật Ngọc không? Ai cũng hiểu là đến rước Phật Ngọc quá trời, tại sao không biết? Em biết Phật Ngọc không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, một hòn đá ở ngoài, một hòn đá ở ngoài đường đó, mình không có lại cái hòn đá không? Nhưng mà bây giờ cái hòn đá đó được điêu khắc thành một tượng Phật, xong rồi mình lại lễ ngay lập tức. Một cái tờ giấy trắng thế này nè, trả lại tờ giấy trắng cả. Nhưng mà bây giờ tôi vẽ tượng Phật vào, tôi để lên đây, thế là ai cũng lại hết. Thì quý vị có hiểu được cái gì không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, Phật bằng vàng, Phật bằng kim cương, Phật bằng ngọc,
Phật bằng giấy, Phật bằng đất, Phật bằng đá, Phật bằng sứ.
Phật nào linh thiêng?
Trả lời cô đi. Phật nào linh thiêng?
Thế tại sao Phật Ngọc? Mà tôi báo cho quý vị biết là Phật Ngọc bị thương rồi đó. Phật mà bị thương. Phật bị thương người ta hình như gãy tay hay là bị đụng đầu gì đó. Mà Phật thì lại phải cần có người sáu căn. Cần cái người sáu căn để mà security guard, để mà protect Phật, để cho đừng có ai đụng chạm, đừng có ai ăn cắp Phật. Không phải cái người sáu căn quan trọng đó. Không có sáu căn làm sao mà có tay để mà lau nhà. Không có sáu căn làm sao may áo. Không có sáu căn làm sao được thổi cơm. Bây giờ cái người vô tướng là cái một ông thần ông thánh không có thổi được cơm. Thì cái đó cái người nó cũng phải ấy một chút thì mới thấy make sense, thì mới thấy có lý. Còn không thấy make sense thì chờ đến một lúc nào đó. Và cũng đừng có feel bad. Nếu mà cảm thấy nó không make sense, nó không phải đường lối của mình. Đi làm chi mất thì là mình phải tin cơ thì mới thích. Còn không tin thì thôi. Bởi vậy tôi đi 14 năm đó. Tôi đi vào cái đường lối này tôi thấy không có đúng tôi bỏ. Tôi đi vào cái
đường lối kia
tôi thấy không có đúng tôi bỏ. Đường lối này tôi bảo đúng của mình rồi. Thích quá. Tôi đi 14 năm mà vị nào mà nổi danh tôi cũng đi. Mà tôi sang tận cả bên tàu mà tôi không biết nói mà tiếng tàu nào. Tôi mê đến như thế đấy để tôi đi kiếm đường lối giải thoát đó. Cho đến khi mà cô em tôi bảo cái cuốn Tri Bi La Dân hay quá. Tôi bảo đầy sách cho mình đọc quá rồi mà đâu có thấy đâu đâu. Nhưng đến khi đọc rồi thì nước mắt chảy ra. Thổn thức. Mới đầu còn khóc nhỏ nhỏ rồi sao khóc là tại vì nó đúng cái mà tôi muốn kiếm. Nó thành ra mình muốn gì. Muốn lấy vợ lấy chồng thì cứ lấy đi. Muốn ăn gà ăn việc cứ ăn đi. Không ai bắt. Nhưng mà it work by itself. Là mình chăm chú quá. Mình kiên trì, mình nỗ lực quá. Và mình khao khát cái giác ngộ quá để giải thoát sinh tử. Thì mình sẽ làm thôi, chứ không hay đắt. Thành ra cái gen, cái đường lối này là đường lối gen. Đường lối này là đường lối tổng thức thiền, không bắt buộc. Thích lấy vợ lấy chồng cứ lấy, thích ăn ngon cứ là, cứ ăn, thích mặc đẹp cứ mặc. Cho đến khi cái công phu của mình điêu luyện quá rồi, chín mùi rồi, thì tự nó bỏ.
Hay.
Chứ còn cái đường lối mà bắt buộc, này là phạm giới đi nhá, phạm giới đi nhá. Mình cấm nó phạm giới. Nó giữ nhưng mà giờ nó lén. Nó thèm. Thì vô ích thôi, chứ ăn cho đá đi. Còn muốn vợ chồng mình ấy cho đá đi. Thế nhá. Zen. Không phải meditation nữa mà là Zen. Zen là go direct. Go direct so Buddha nature. Chứ không có đi lòng vòng. Là chữa được hết các bệnh. Cái bệnh là mà khùng điên, bệnh lẩm cẩm, cái bệnh cao ngạo, bệnh selfish, bệnh nghĩa là a lot of defilement, put the end of defilement. Những cái tập khí mà ăn cắp, ăn trộm, thủ đoạn, lưu manh, điên khùng, được hết. Nhưng mà mình phải đi cho đúng. Mà phải be patient, diligent, brave, xin. Nếu mà lazy thì not easy. Mà work hard. Đến đây, lau cái nhà, quét cái sân, làm công quả nữa. Tại vì cái đường lối này là đường lối vừa làm việc và vừa thiền. Ngồi thiền thế này thì sung sướng quá rồi, nhưng mà vẫn phải làm công quả. Làm công quả nó mới tiêu nghiệp. Mà công quả càng heavy chừng nào thì nghiệp càng tiêu chừng đó. Các tổ ngày xưa là một ngày không làm, ngày không ăn. Còn nhưng mà bây giờ nếu mà cô áp dụng như thế thì ở đây chả ai theo cả. Nhưng mà cái chỗ mà Roshi Kaplow mà cô theo thì thấy very hot, very deep. Mà cô thích. Tại vì cô là cái người rất là stubborn. Cho nên những cái đó mới chỉ được cô. Cô rất là thao. Cô rất là lazy. Cái gì mà tồi nhất đều có cô hết. Thì cái đó mới chỉ được cô. Cái gì cô cũng thích, cái cô thích. Cô thích hết tất cả mọi thứ. Cô thích đẹp, cô thích giàu, cô thích sang, cô thích danh vọng, cô thích everything. Thì phải vào cái này thì mới chỉ được.
Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, cho nên tôi xin ngưng tại đây. Cảm ơn quý vị.
Ở trong vũ trụ, ở ngay đây, ở muôn loài vật đã có cây, ở cả thân này y như vậy. Chỉ cần nương theo một vị thầy.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Sinh viên Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073. Cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạn tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Clusena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thủy Ái trân trọng kính mời.
Printing Technic nhà in với offset màu tuyệt đẹp, chuyên in ấn đủ mọi loại sách báo, bìa, thiệp, mẫu quảng cáo, vân vân, bảo đảm giá cả nhẹ nhàng, chất lượng tuyệt hảo với dàn máy in thật chữ danh, tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 714-774-2709, 774-2709.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức thắt lưng tan mỡ bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, dứt mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế, công ty Slim Now 1888305 7575, công ty Slim Now 1888305 7575.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên hộp xoàn có ánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên hộp xoàn của hãng GIA có chứng nhận International đang được on sale. Những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm vỏ nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ. Tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven, và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt máy sấy đời mới của GE, Whirlpool, LG, v.v. Teletron còn có những bộ sofa, bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inada cũng như tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam, có đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tư gia ở cơ sở thương mại. Teletron One Stop Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999, 892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.